Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng.
Lãnh đạo thành phố dự khai mạc Festival Thu Hà Nội 2023 đến để yêu.
1.000 trẻ em được vui chơi tặng quà tại chương trình Đêm hội trăng rằm 2023 tại Ba Vì và rực rỡ chương trình Trung thu tại thành cổ Sơn Tây.
Hà Nội khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố.
Phần tin thế giới có những thông tin, chính phủ Anh công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc sẵn sàng tiếp nhận 120.000 người tị nạn ở Armenia.
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì ngập lụt nghiêm trọng ở New York. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, lớp thứ 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tại lễ bế giảng, biểu dương và chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, lớp bồi dưỡng được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ Đại hội 13 và Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là thời điểm quan trọng để nhìn lại nửa chặng đường vừa qua, kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành cao nhất nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cho biết 9 chuyên đề báo cáo gồm những chủ trương, định hướng lớn trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin tưởng các chuyên đề thực sự mang lại cho các học viên những nội dung, thông tin bổ ích, thiết thực, qua đó nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh chính trị, gương mẫu, không ngại khó khăn, thử thách, đổi mới sáng tạo, chủ động xử lý vấn đề có hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu thêm nội dung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với an ninh, phi truyền thông, những vấn đề sát với hơi thở cuộc sống.
Hôm qua tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Khuyến học Việt Nam, mùng 2 tháng 10 năm 2008, mùng 2 tháng 10 năm 2023 và phát động phong trào thi đua Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tán đồng việc phát động phong trào thi đua và khẳng định đây là hành động nhanh nhất để hưởng ứng, triển khai cụ thể lời phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 của Thủ tướng. Phong trào mang được những thông điệp mạnh mẽ, toàn diện, thể hiện chi tiết, việc triển khai, đưa ra được mong muốn, đặt ra mục tiêu đối với mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm trình để ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Từ đó, phong trào thấm nhuần tới mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị và đặc biệt đến từng gia đình. Phó Thủ tướng mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục có thêm nhiều sáng kiến, mang tính cách mạng và đổi mới. Các bộ, ngành, cơ quan của Đảng, đơn vị cam kết đồng hành, có nhiều ý tưởng giúp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ.
Thưa quý vị, tối qua ngày 29 tháng 9, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá các điểm đến, các sản phẩm du lịch vào thời điểm mùa thu Hà Nội. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.
Festival bao gồm các không gian, hương sắc mùa thu, hương vị mùa thu, quà tặng mùa thu, vườn ánh sáng với các gian trưng bày, gian hàng tiểu cảnh, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội hấp dẫn vào mùa thu như cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, làng hoa Mê Linh, làng cổ Đường Lâm. Đặc biệt sẽ có các gian hàng mô phỏng nhà phố phái ở phố Lê Thạch, góc phố ẩm thực tại hiện. Phát biểu khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2023, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
Với mục tiêu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thành phố đang nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế của cảnh quan, di sản và xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn với thương hiệu du lịch thủ đô. Chương trình Festival Thu Hà Nội năm 2023 nhằm góp phần vào quá trình tăng trưởng phát triển toàn diện du lịch của thủ đô, gia tăng số lượng và chất lượng khách du lịch, đảm bảo tính bền vững.
Cùng với Festival Thu Hà Nội năm 2023, thành phố Hà Nội đồng thời tổ chức không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023 tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Với chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt, không gian ẩm thực quy tụ 51 gian hàng của các hội nghề nghiệp, nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở ẩm thực nổi tiếng của thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Ấn tượng với các chương trình hấp dẫn tại Festival Thu Hà Nội năm 2023, một số người dân chia sẻ.
Nói mùa thu Hà Nội gần như mà điểm đến rất là ý nghĩa, không những là chỉ cái cảnh đẹp đâu mà là cái sự tâm linh, đặc biệt là ở đền Ngọc Sơn, một khu di tích lịch sử có rất từ lâu rồi mà rất linh thiêng, du khách về đây trải nghiệm và cũng hiểu được và cái văn hóa vùng miền.
Ồ, mình rất là may mắn vì là hôm nay mình lại có cơ hội tham dự cái lễ khai mạc Festival mùa thu, hòa quyện vào cái không khí của những mọi người, mình cảm thấy là rất là hân hoan. Mình đi ngắm hết cả những cái dãy này, ẩm thực Hà Nội là rất là đa dạng, vẫn đặc trưng là những cái món truyền thống, chẳng hạn như là món cuốn này, rồi món bún chả này đặc biệt, rồi phở.
Em cảm thấy rất là vui và mong chờ cái địa bàn này của chúng ta thì giúp cho mọi người sẽ biết nhiều hơn về văn hóa của Hà Nội và con người Hà Nội.
Điểm nhấn của lễ hội là chương trình Caravan được giàn dựng công phu với quy mô 1.500 người do chính đồng bào các dân tộc và người dân đến từ các quận huyện thị xã của thành phố trực tiếp biểu diễn. Nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa thời trang Hà Nội, các nghệ nhân, nhà may áo dài Hà Nội cũng tổ chức show trình diễn, trang phục áo dài, đám cưới theo dòng thời gian, trình diễn áo dài của Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam với 11 bộ sưu tập áo dài của 11 nhà thiết kế. Trong thời gian diễn ra Festival Thu Hà Nội, còn có rất nhiều hoạt động biểu diễn đường phố, giới thiệu văn hóa truyền thống của các địa phương như chiêng mường, múa lân sư rồng. Đồng thời còn có sự kiện vẽ tranh Hà Nội trong mắt em với sự tham gia của 99 bạn trẻ và các hoạt động âm nhạc đường phố. Festival Thu Hà Nội diễn ra từ nay đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm và Cung Thiếu Nhi Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm 2023 tại sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em có thành tích tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các đồng chí, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã tham dự chương trình. Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn đã diễn ra trong đêm hội trăng rằm 2023. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 50 xe đạp và 150 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt và 200 suất quà, mỗi suất 600.000 đồng cho 200 trẻ em vượt khó học tốt của 5 huyện Ba Vì, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ và làng trẻ em Bơ La, Trung tâm Bảo trợ xã hội 1, Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, Phòng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Cùng với đó, hai bộ trang thiết bị vui chơi, mỗi bộ 100 triệu đồng và 200 phần quà, mỗi suất 130.000 đồng cũng được trao tặng cho một trường mầm non và một khu dân cư nhân dịp này. Đặc biệt, có 800 suất quà dành tặng cho trẻ em tham dự chương trình, mỗi suất 130.000 đồng. Tổng kinh phí trao tại chương trình là 1,1 tỷ đồng, nhằm tiếp tục chia sẻ và động viên các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống. Trong chương trình Đêm hội Trăng rằm, một số doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn thành phố đã tiếp tục ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố Hà Nội.
Trong khuôn khổ chương trình với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, ban tổ chức cũng đã truyền thông về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây tư vấn và bảo vệ trẻ em khẩn cấp của Trung tâm Công tác Xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội 0243-2233-111, trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, sẵn sàng giải đáp và thực hiện công tác bảo vệ khẩn cấp trẻ em, phòng chống nguy cơ xâm hại và bạo lực trẻ em, hỗ trợ xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh dành cho trẻ em.
Thưa quý vị, hòa trong không khí tưng bừng ngày Tết Trung Thu, tối qua, tại không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây cũng diễn ra một đại nhạc hội nhiều màu sắc với tên gọi Đêm hội Trăng rằm Trung Thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài. Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thị xã Sơn Tây và địa phương lân cận, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Xin mời phần biểu diễn đội Lân Sư Đồng Phương Liên.
Kéo dài suốt những ngày qua, phải kể đến hoạt động trình diễn các mô hình do nhân dân các tổ trong phường tự làm. Các mô hình có nhiều hình hài độc đáo, đa sắc màu đúng với không khí của ngày Tết Trung Thu như đèn ông sao, chú cuội, con rồng, con kỳ lân. Được tham dự đêm hội Trung Thu theo đoàn rước đèn của phường, em Nguyễn Phương Linh, Trần Thu Hà, thiếu nhi phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Con cảm thấy rất là vui và con muốn những cái trò chơi này ở nhà để chơi cùng bạn của con và em của con.
Được trải nghiệm Trung Thu như này và em thấy rất là ý nghĩa, khiến em yêu văn hóa Việt Nam mình nhiều hơn và cũng tái hiện được lại cái Trung Thu hồi xưa ấy ạ.
Chị Nguyễn Phương Loan, huyện Thạch Thất chia sẻ, nghe tin trên tuyến phố đi bộ thị xã Sơn Tây tổ chức sự kiện ngày Tết Trung Thu, tôi cùng cả gia đình đến đây chơi và tham quan. Tại đây các con tôi được đi rước đèn, xem chương trình văn nghệ và cũng được nhận quà. Tôi thực sự rất vui và thấy đây là hoạt động ý nghĩa.
Hôm nay là tôi cũng cho gia đình là đi chơi và trải nghiệm một phố đi bộ, một cái không gian rất là đẹp và nhộn nhịp.
Không chỉ thu hút người dân từ các địa phương lân cận, sự kiện còn có sự xuất hiện của một số khách du lịch nước ngoài đến tham gia với tinh thần hồ hởi, phấn khích trước các hoạt động diễn ra trong đêm hội. Anh Khuất Văn Lâm, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Đây đúng là lần đầu tiên mình thấy một khung cảnh nó đông vui như thế này. Có lẽ là đến cả Tết cũng chưa chắc đã đông vui được như thế này. Có những cái chương trình như thế này sẽ rất là tốt và sẽ thúc đẩy được cái du lịch cho địa phương.
Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, chương trình Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài do UBND thị xã Sơn Tây tổ chức nhân dịp Tết Trung thu. Đây là hoạt động nhằm mang lại không gian và nét đẹp văn hóa truyền thống đến với người dân, đặc biệt là các em nhỏ trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Cũng trong chương trình đón Trung thu năm 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể quan tâm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho các em về vật chất và tinh thần. Hoạt động thăm hỏi, động viên luôn được các cấp ngành, nhà trường quan tâm.
Năm nay chúng tôi tổ chức ở góc độ là không chỉ riêng cho ở cấp độ tập trung trên thị xã. 100% các xã phường đều tổ chức cái hoạt động Trung thu cho tại địa phương mình. Cùng với hoạt động khác thì những cái chuỗi hoạt động ở các thôn, tổ dân phố tùy theo điều kiện thì các phường xã sẽ chủ động. Cốt làm sao là các em có được những cái điều kiện hưởng những cái buổi tối ngày Trung thu, dịp Trung thu nó đạt được cái niềm vui mà dành cho các em.
Theo ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Thị ủy Sơn Tây, đây là lần thứ hai địa phương tổ chức Tết Trung thu trên tuyến phố đi bộ với quy mô lớn. Hoạt động nhằm tạo nên không gian văn hóa truyền thống cho các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu. Đêm rằm còn là điểm nhấn nhằm phát triển kinh tế xã hội, thu hút khách du lịch đến với thị xã Sơn Tây, đến với phố đi bộ thành cổ.
Và hiện nay thì thành phố cũng đang đẩy mạnh Sơn Tây và Ba Vì trở thành cái cực tăng trưởng về du lịch, về nghỉ dưỡng và văn hóa lịch sử. Thì cái đấy là cái căn nguyên của việc mà chúng tôi tổ chức rất nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó có cái lễ hội Trung thu. Mà Trung thu thì chúng ta biết rồi là ngày xưa thì cái lễ hội Trung thu của chúng ta ở làng ở quê là nó rất là phong phú, đa dạng, rất là vui. Nhưng mà sau một cái giai đoạn phát triển thì nó cũng bị mai một nhiều. Thì bây giờ chúng tôi đang muốn là khôi phục lại.
Các hoạt động trong chương trình Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài góp phần tái hiện, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu Hà Nội xưa, tạo ra không gian văn hóa, điểm đến du lịch cho nhân dân thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin văn hóa khác. Thưa quý vị, tối qua tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Tuần lễ thiết kế Việt Nam, Việt Nam Design Week 2023 lần thứ tư đã chính thức bế mạc với lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi Design by Việt Nam. Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao giải cuộc thi Design by Việt Nam lần thứ tư với chủ đề Thiết kế từ những hạn chế. Theo đó, tác phẩm Rất là Xuân của tác giả Nguyễn Khai Tâm trong lĩnh vực thiết kế trang phục đã xuất sắc đoạt giải nhất khi đưa ra giải pháp tận dụng những nguyên liệu có sẵn là chỉ thừa, vải vụn, các hoa văn để tái tạo, đem lại sức sống mới cho những tấm vải bỏ đi thông qua kỹ thuật khâu tay, đắp nổi tạo bề mặt, tôn vinh sáng tạo từ thủ công. Tuần lễ thiết kế Việt Nam là sự kiện thường niên đầu tiên và lớn nhất trong nước về lĩnh vực thiết kế, nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế nói riêng, công nghiệp văn hóa và sáng tạo của Việt Nam nói chung, đồng thời nâng cao giá trị của các sản phẩm sáng tạo Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, lần đầu tiên sự kiện tổ chức Hội chợ thiết kế Design Fair Việt Nam thu hút gần 50 đơn vị thiết kế sản xuất trong nước và quốc tế, với hơn 100 gian hàng ở các lĩnh vực đồ nội ngoại thất, vận dụng và trang trí, thủ công mỹ nghệ, thời trang, truyền thông được chọn lọc trưng bày giới thiệu với các đối tác và người tiêu dùng.
Dự kiến vào lúc 19h30 phút tối nay ngày 30 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023. Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023 thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô và là sự kiện mở đầu cho các sự kiện mùa thu Hà Nội được tổ chức trang trọng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023 được tổ chức nhằm xây dựng văn hóa thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn, đặc biệt là cổ vũ, động viên phóng viên, biên tập viên, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, ghi nhận biểu dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa rộng lớn.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Kỳ thi được tổ chức tại 5 điểm thi, gồm Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, Chu Văn An, Mỹ Đình, Sơn Tây và Chuyên Nguyễn Huệ. Gần 4.000 học sinh tham dự kỳ thi, tăng gần 1.000 em so với năm 2022. Đây là những học sinh ưu tú, có năng lực và phẩm chất tốt đến từ 186 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Tại kỳ thi này, các em dự thi ở 12 môn gồm Ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức. Kết quả kỳ thi sẽ công bố vào đầu tháng 11 để lựa chọn 184 học sinh có điểm cao nhất tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm nay.
7 giờ hôm nay ngày 30 tháng 9 tại đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận diễn ra chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 vì hòa bình năm 2023. Giải đấu là hoạt động thể thao trọng điểm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023.
Chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gặp mặt báo chí thông tin về giải bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2023. Đây là hoạt động thể thao thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Đồng thời, hoạt động này nằm trong chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines. Giải bơi sẽ diễn ra ngày mùng 7 tháng 10 tại Hồ Tây, Hà Nội với 39 đội thuyền đăng ký thi đấu.
Tìm kiếm tài năng Diên Hồng là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng. Sự dày công tập luyện của các đội thi đã làm nên một vòng chung kết cháy hơn bao giờ hết. Ít ai nghĩ rằng ở độ tuổi này, các cụ cao tuổi lại tài năng vui khỏe như thế. 12 đội thi với 12 tiết mục trình diễn mãn nhãn được thể hiện từ những người cao tuổi Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng. Từ việc hát ca khúc nổi tiếng đến biểu diễn các bài múa, khiêu vũ, các động tác võ thuật, những bộ trang phục được thiết kế độc đáo hay những tiểu phẩm đầy tính nhân văn đã để lại ấn tượng và cảm xúc cho người xem. Cuộc thi giúp người cao tuổi có dịp thể hiện lại đam mê nghệ thuật nào đấy mà họ từng bỏ lỡ trong cuộc đời, tự tin khi bước lên sân khấu để tranh tài với các đội thi. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng mang lại những giá trị tinh thần cho người cao tuổi, giúp các thành viên trong tập thể gắn kết với nhau hơn.
Chương trình hòa nhạc Cha and Fan V diễn ra tối 7 tháng 10 tới tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, là dấu mốc đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập khoa nhạc cha Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ trà tài năng trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, đây là chương trình nghệ thuật thể hiện diện mạo nhạc trà Việt Nam, đồng thời cho thấy sự giao thoa mạnh mẽ trong âm nhạc trà giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Chương trình sẽ đem đến một số tác phẩm trà Việt Nam như In Lả ơi, chuyển soạn Trần Lưu Hoàng, Feel Like Home, Nguyễn Tuấn Nam và các tác phẩm quốc tế như Nostalgia, Moonlight in Venom, Brazil. Điều thú vị là nhiều nghệ sĩ Việt Nam sẽ biểu diễn những tác phẩm quốc tế và các nghệ sĩ quốc tế sẽ biểu diễn những tác phẩm trà Việt.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
Tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Việt Nam đang có nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, kết nối với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á sẽ giúp Việt Nam tham gia sâu và nhanh hơn vào chuỗi giá trị chip toàn cầu. Đây là những nhận định đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam diễn ra ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Đông Nam Á, đến năm 2026, quy mô thị trường bán dẫn tại Việt Nam có thể đạt 1,65 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt hơn 6%. Để cho ra con chip hoàn thiện phải trải qua 3 công đoạn chính: thiết kế, chế tạo, đóng gói. Hiện Việt Nam đang tham gia chủ yếu ở khâu cuối cùng, vốn chiếm 15-20% giá trị của một con chip thành phẩm. Dự kiến một nhà máy chuyên đóng gói và kiểm tra trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn bán dẫn toàn cầu Amkor sẽ khánh thành tại Bắc Ninh tháng 10 tới. Hợp tác cung cấp chip cho ngành ô tô là một trong những hướng đi mà hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á có thể tập trung thời gian tới, bởi ô tô đang được xem là một trong những ngành công nghiệp tiêu thụ chip lớn nhất.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội do Tổng cục Thống kê công bố hôm qua cho thấy, trong tháng 9 năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.054.449 lượt khách. Tính chung 9 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, ngành du lịch đã vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm 2023. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, trong thời gian còn lại của năm, ngành du lịch còn rất nhiều dư địa để vượt xa mục tiêu tăng trưởng trong năm nay, nhất là khi nhiều quyết sách đã và đang phát huy hiệu quả, như Nghị quyết số 82 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Chính phủ Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Moscow thông báo kết quả bầu cử tại 4 khu vực vừa sáp nhập là Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Luhansk. Cho đến nay, Anh đã trừng phạt hơn 1.800 cá nhân và tổ chức của Nga, bao gồm 29 ngân hàng, 129 nhà tài phiệt có tổng tài sản ròng khoảng 145 tỷ bảng. Kim ngạch nhập khẩu của Nga vào Anh đã giảm 98,2%. Và xuất khẩu của Anh sang Nga giảm 77,4%. Nga đã mở rộng các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với Anh bằng việc bổ sung 23 người là đại diện các cơ quan quân sự, chính trị, báo chí và cộng đồng khoa học Anh vào danh sách cấm nhập cảnh vào nước này.
Reuters dẫn lời một quan chức cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết hơn 88.000 người đã vượt biên sang Armenia từ Nagorno-Karabakh và tổng số có thể lên tới 120.000 người. Một con số phù hợp với ước tính của toàn bộ dân số của khu vực ly khai bị Azerbaijan chiếm lại tuần trước. Còn theo đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Hicham Diab thì nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người tị nạn là rất lớn.
Ngày 29 tháng 9, truyền thông Pakistan đưa tin ít nhất 7 người tử vong và khoảng 25 người bị thương trong vụ nổ xảy ra ở tỉnh Balochistan, tây nam nước này. Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra tại một địa điểm gần nơi diễn ra một sự kiện tôn giáo.
Mưa lớn suốt đêm ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đã khiến nhiều khu vực của thành phố New York chìm trong nước lũ hôm 29 tháng 9, theo giờ địa phương. Tình trạng ngập nặng do mưa lớn đã làm tê liệt một phần hệ thống tàu điện ngầm và sân bay ở trung tâm tài chính New York của Mỹ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo, tình hình lũ lụt sẽ tiếp tục diễn ra trong đến cuối ngày 29 tháng 9, theo giờ địa phương, tức cuối ngày chiều nay, theo giờ Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã yêu cầu các địa phương tập trung đối phó với tình hình mưa lũ đang diễn ra khá phức tạp ở nước này. Đây là đợt lũ lụt thứ 3 trong năm nay ở Campuchia sau hai đợt mưa lũ vào cuối tháng 7 và tháng 8 vừa qua, ảnh hưởng đến hơn 20.000 hộ dân, làm 4 người thiệt mạng, gây thiệt hại hàng chục nghìn hecta sản xuất nông nghiệp và hư hại nhiều công trình cơ sở hạ tầng tại 19 tỉnh trên cả nước.
Virus Metapneumo HMPV, một loại virus gây viêm phổi ở người đang lây lan mạnh tại bang New South Wales của Australia. HMPV thường gây nhiễm trùng đường hô hấp trên nhẹ, nhưng cũng có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng hơn như viêm phổi. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm là những đối tượng dễ mắc bệnh nặng nhất. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp chính thức điều trị bệnh do virus này gây ra.
Chân trời kiến thức, một game show truyền hình dành cho học sinh phổ thông trung học.
Chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức. Cuộc thi có 3 đội chơi, 4 vòng thi, bao gồm hành trang, lấy đà, tiếp sức và cán đích.
Luật chơi hấp dẫn, câu hỏi thú vị, ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi?
Game show chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của Đài Hà Nội. App Hà Nội On, YouTube, website hanoionline.vn.
Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
Những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
Bánh chưng, bánh giò, chưng dai.
Podcast Đài Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
Phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên 5 nền tảng: App Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại nội dung bơi 400m tự do nam ASEAN 19, Nguyễn Huy Hoàng là người mang về tấm huy chương tiếp theo cho đoàn thể thao Việt Nam. Kỳ ngư quê Quảng Bình xuất phát khá chậm nhưng sau đó đã vươn lên ở vòng cuối cùng để giành huy chương đồng với thành tích 3 phút 49 giây 16. Đây là tấm huy chương thứ 2 của Huy Hoàng tại ASEAN 19, trước đó là tấm huy chương đồng ở nội dung 800m tự do nam. Ở bộ môn điền kinh, Hoàng Thị Minh Hạnh thi đấu vòng loại 400m nữ và đạt thành tích 53 giây 49. Qua đó giúp cô đoạt vé vào chung kết. Cũng ở nội dung này, một vận động viên Việt Nam khác là Hoàng Thị Ánh Thục cũng vào chung kết sau khi về đích với thành tích 55 giây. Ở nội dung 100m, tài năng trẻ Trần Thị Nhi Yến giành quyền và thi đấu vòng chung kết với thành tích 11 giây 59. Trong khi đó, ở chung kết nội dung 10m súng hơi nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đạt 156,2 điểm và xếp ở vị trí thứ 6. Ở nội dung này, vận động viên Ấn Độ Palak đã giành huy chương vàng sau khi phá kỷ lục đại hội với 242,1 điểm. Trước đó, nữ xạ thủ này đã xuất sắc giành vé chính thức đến Olympic Paris 2024, cũng ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nữ. Tại vòng 6 Bundesliga, dù phải làm khách, nhưng Dortmund là đội tìm được bàn mở tỷ số trước ở phút 18 nhờ công của tiền đạo Fulkrux. Tuy nhiên đến phút 24, trọng tài cho Hoffenheim được hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Kramaric không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tưởng như hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa thì đúng vào những phút bù giờ, Marco Reus đã điền tên mình lên bảng điện tử để tái lập thế dẫn bàn cho Dortmund. Sau giờ nghỉ, dù được chơi hơn người nhưng Hoffenheim bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Không những vậy, đội chủ nhà còn phải nhận thêm bàn thua vào những phút bù giờ sau pha lập công của Ryerson. Thắng trận 3-1, Dortmund tạm leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga với 14 điểm. Trong chuyến làm khách đến sân của Ante tại vòng 8 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, ưu thế hoàn toàn thuộc về đội khách Anas với những ngôi sao từ châu Âu. Ronaldo có pha kiến tạo cho Adison Talisca ghi bàn vươn lên dẫn trước ở phút 32. Ở những phút tiếp theo, Anas thi đấu vượt trội so với đối thủ. Dù vậy, họ lại bất ngờ để thủng lưới ở phút 79. Phải đến những phút cuối trận, đội khách được hưởng phạt đền sau khi một cầu thủ của Ante để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Ronaldo đã ghi bàn quyết định mang về thắng lợi chung cuộc 2-1 cho Anas.
Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày hôm nay có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long, Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Thân ái, chào tạm biệt.